Express.
Xin chào, các bạn đang nghe điểm tin của VN Express ngày 8 tháng 12. Thưa quý vị, hôm nay cả nước ghi nhận 14.595 ca nhiễm tại 58 tỉnh thành, tăng 760 ca so với hôm qua. Trong đó, Thành phố Hồ Chí Minh thêm 1.475 ca, Tây Ninh 874 ca, Bình Phước 747 ca, Bến Tre 740 ca, Đồng Tháp 725 ca, Cần Thơ 676 ca, Bà Rịa Vũng Tàu 539 ca, Vĩnh Long 525 ca, Cà Mau 511 ca, Bình Dương 455 ca, Hà Nội 396 ca và một số tỉnh thành khác. Số ca tử vong trong ngày là 230 ca.
Gần đây, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận F0 trẻ em nhập viện tăng. Riêng tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, số trẻ nhập viện tăng gấp hơn 2 lần hồi tháng 10. Một nghiên cứu cho thấy F0 trẻ em chiếm khoảng 10% so với người lớn, đa số nhẹ, do chơi chung dễ làm lây nhiễm. Khuyến cáo trẻ dưới 12 tháng, trẻ suy giảm miễn dịch hay trẻ mắc các bệnh mãn tính béo phì cần được nhập viện theo dõi sát vì dễ có nguy cơ trở nặng. Dự báo số ca nhiễm trẻ em có thể tăng khi trẻ trở lại trường. Tuy nhiên, phụ huynh không nên quá lo lắng.
Về tỷ lệ tử vong đang có xu hướng tăng trở lại, hôm nay thành phố ghi nhận 75 ca tử vong, riêng ngày 5 tháng 12 là 94 trường hợp, cao nhất trong 2 tháng qua. Các chuyên gia cho rằng cần tập trung bảo vệ nhóm nguy cơ gồm người lớn tuổi, người mắc bệnh nền là cơ hội để khống chế số tử vong. Người lớn tuổi, bệnh nền, nhóm trì hoãn tiêm vaccine cần nhanh chóng liên hệ y tế địa phương để tiêm vaccine, giảm nguy cơ trở nặng nếu chẳng may nhiễm bệnh.
Về điều trị F0 tại nhà, Thành phố Hồ Chí Minh mua thêm 300.000 gói thuốc, tránh tình trạng F0 không tiếp cận được thuốc và sẵn sàng ứng phó với diễn biến dịch phức tạp. Ngoài thuốc kháng virus Monopiravir hiện dùng, thành phố sẽ có thêm thuốc kháng virus Favipiravir do Nhật Bản sản xuất. Về kế hoạch dạy học trực tiếp của thành phố, học sinh lớp 1 và mẫu giáo sẽ chưa được đến trường trong tháng 12. Từ ngày 13 tháng 12, Thành phố Hồ Chí Minh chỉ thí điểm dạy học trực tiếp với khối lớp 9 và 12 với các trường đủ điều kiện.
Chính phủ vừa đề xuất lộ trình xã hội hóa tiêm vaccine COVID-19, kế hoạch đảm bảo chi tiết về số lượng, chủng loại vaccine, độ tuổi, thời gian và phương án tiêm. Bộ trưởng Y tế và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm tiêm xong mũi 2 cho người từ 18 tuổi trở lên, chậm nhất là cuối tháng 12 phải hoàn thành, và phấn đấu tiêm mũi 3 trước tháng 6 năm 2022. Các địa phương hoàn thành sớm nhất việc tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi, đồng thời xây dựng kế hoạch tiêm cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi trước ngày 10 tháng 12.
Hà Nội dự kiến đầu tư 1.000 tỷ đồng cho y tế cơ sở. Ngoài ra, Hà Nội đặt 4 nhóm giải pháp khác bao gồm đảm bảo an sinh xã hội, hỗ trợ doanh nghiệp, kích cầu đầu tư công và quản lý điều hành. Trong đó, chú trọng nhóm đối tượng đặc thù, nhất là công nhân lao động trong công tác đảm bảo an sinh xã hội. Năm 2022, Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng 7-7,5%.
Thưa quý vị, Hà Nội dự kiến cấm xe máy sau năm 2025. Theo đó, vùng hạn chế xe máy từ vành đai 3 kết hợp với quốc lộ 5 kéo dài. Phạm vi cụ thể gồm 5 quận: Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Ba Đình, Đống Đa, Tây Hồ và một phần các quận Hoàng Mai, Thanh Xuân, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Đông Anh, Long Biên và Gia Lâm. Chủ trương có thể tác động đến khoảng 3,5 đến 6,5 triệu người dân.
Thưa quý vị, gần 100.000 tỷ đồng là số tiền dự kiến đầu tư hai tuyến đường sắt nhẹ Thủ Thiêm, sân bay Long Thành và đường sắt Biên Hòa, Vũng Tàu theo hình thức đối tác công tư. Sắp tới, tỉnh Đồng Nai sẽ tập trung nghiên cứu tiền khả thi và triển khai thực hiện để khai thác đồng bộ với tiến độ của Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành vào năm 2025.
Chính phủ vừa đề xuất giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô điện sản xuất lắp ráp trong nước từ 5 đến 12% trong 5 năm đầu. Từ năm thứ 6 trở đi sẽ tăng thuế suất với cả xe nhập khẩu sản xuất trong nước. Việc này nhằm khuyến khích đầu tư sản xuất, phát triển ô tô chạy pin, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, giảm phát thải khí nhà kính.
Thưa quý vị, hôm nay, nhạc sĩ Phú Quang qua đời ở tuổi 72 lúc 8 giờ 45 phút sau gần 2 năm nhập viện vì biến chứng bệnh tiểu đường. Nhạc sĩ Phú Quang quê gốc Hà Nội, ông là tác giả của nhiều bài nhạc phổ thơ nổi tiếng như là Em ơi Hà Nội phố, Hà Nội ngày trở về, Im lặng đêm Hà Nội, Một dại khờ, Một tôi. Trong kho tàng hơn 600 bài hát của ông, đa số sáng tác viết về Hà Nội.
Tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư phát triển Đà Nẵng, ông Nguyễn Quang Trung vừa bị bắt do hàng loạt sai phạm trong quản lý 7 công sản trên địa bàn, gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng. Trong đó có sai phạm trong chuyển nhượng nhà đất tại số 186 đường Trần Phú, phường Phước Ninh, quận Hải Châu với giá gần 2 tỷ đồng, không đấu giá bán tài sản, không tổ chức chuyển nhượng công khai, gây thiệt hại cho nhà nước gần 1,5 tỷ đồng vào năm 2009. Mới đây, công ty này cũng bị phát hiện bán hàng trăm căn hộ trái quy định tại dự án Monachi, đường Trần Hưng Đạo, quận Sơn Trà.
Tiếp theo chương trình là một số tin tức thế giới đáng chú ý. Các nhà khoa học Anh vừa phát hiện phiên bản Omicron có thể qua mặt phương pháp xét nghiệm PCR mà nhiều nước đang sử dụng. Thông thường, nCoV bao gồm 4 gen, biến chủng Omicron thường thiếu đoạn protein S, nhưng ở biến chủng tàng hình, đoạn gen S không bị biến mất. khiến xét nghiệm PCR khó phân biệt. Cố vấn y tế Nhà Trắng Anthony Fauci cho biết, biến chủng Omicron có thể lây nhiễm cao hơn Delta nhưng gần như chắc chắn không nghiêm trọng hơn. Tại tỉnh Gauteng, điểm nóng COVID-19 ở Nam Phi, chỉ 8% trường hợp nhiễm Omicron phải nhập viện điều trị tích cực, thấp hơn nhiều so với mức 23% của biến chủng Delta.
Chiến dịch tiêm chủng ở Mỹ tăng đột biến vì biến chủng Omicron, đạt 12,5 triệu mũi tuần trước, mức cao kỷ lục từ tháng 5. Hiện 47 triệu người Mỹ đã tiêm mũi tăng cường, tương đương 1/4 tổng dân số người trưởng thành tiêm chủng đầy đủ ở nước này. Đến nay, 19 bang của Mỹ đã ghi nhận ca nhiễm biến chủng Omicron, trong đó có nhiều ca lây nhiễm trong cộng đồng.
Mỹ đang lên phương án sơ tán công dân Mỹ khỏi Ukraine nếu Nga tiến đánh nước này và gây tình hình an ninh nghiêm trọng. Căng thẳng Nga-Mỹ về vấn đề Ukraine đang leo thang. Mỹ và Ukraine cáo buộc Nga tập trung khoảng 100.000 quân và khí tài gần biên giới phía Tây, cho rằng nước này đang lên kế hoạch tiến đánh Ukraine. Nga phủ nhận thông tin và cho rằng mọi động thái quân sự vì mục đích phòng thủ.
Từ năm sau, UAE sẽ cho dân nghỉ 2,5 ngày cuối tuần, tức áp dụng chính sách tuần làm việc 4,5 ngày. Giờ làm việc bắt đầu từ 7 giờ 30 và kết thúc lúc 15 giờ 30. Trước đó, UAE áp dụng chính sách nghỉ cuối tuần từ thứ 6 tới thứ 7, còn chủ nhật là ngày làm việc bình thường. Do trong đạo Hồi, thứ 6 được coi là ngày thiêng liêng đối với các tín đồ. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại điểm tin ngày hôm nay, ngày 8 tháng 12. Xin chào và hẹn gặp lại!